This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Đà Lạt đến với quý vị vào mỗi 2 tuần một lần. Và với thời lượng 30 phút của chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến những vấn đề xảy ra trong đời sống hàng ngày, những sự lưu thông trên đường, tích cực và những công việc khác thì nếu quý vị cần sự hỏi đáp của anh Michael Bùi thì xin mời quý vị gọi vào nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ Michael, xin chào anh Dũng Nghiêm và Michael xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160. Xin có lỗi quý vị, hai tuần trước Michael không có lên chương trình được bởi vì cũng biết là cái thời mà Covid nó đã qua thì tòa nó đã bắt đầu mở lại thì Michael cũng gặp rất là nhiều phải đi hầu tòa đó, nên nhiều khi mà đi như vậy thì không có vô chương trình được, nhiều khi đang ở trên tòa thì Michael xin cáo lỗi.
Thì công việc đã bận rộn rồi mà lại gặp thời tiết nắng nóng nữa thì chắc là các nhân viên công lực như anh cũng rất là vất vả đúng không anh?
Dạ cũng vất vả, thì cũng tại vì cái việc của Michael thì làm ở trong văn phòng nhiều, nhưng mà mùa hè thì đi ra ngoài nhiều hơn, tại vì mùa hè thì những cái vụ ẩu đả bắn nhau đâm chém nhau thì nó nhiều hơn, tại vì ngày giờ nó cái ngày thì nó lâu hơn, bởi vì người ta ở ngoài nhiều hơn và cái thời tiết nóng được làm cho người ta bực bội hơn nhiều, thì Michael cũng phải đi ra ngoài điều tra này nọ, rồi cũng phải đi ra ngoài collect những cái video, những cái camera này nọ đó, thì nó cũng hơi, nhưng mà về văn phòng thì phần đông thì về văn phòng nhiều, nhưng mà làm cái nghề như Michael nó không phải là chỉ là mình đi ra ngoài điều tra mà mình còn phải prepare những cái paperwork cho tòa nữa, tại vì khi mà mình ra tòa đó không phải là mình những cái gì mình viết ở trên giấy không phải là những gì đó mình ngồm đọc, nhiều khi mình có thể có sự tra tấn của bên phía luật sư tòa biện hộ đó, thì nó cũng rất là khó khăn cho Michael.
Cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, thì trong khi anh Michael Bùi trò chuyện với quý vị trên đài thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào nha. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm xin mời anh có thể chia sẻ về cái dự luật mà thống đốc Red Abbott của tiểu bang Texas về cái inspection xe mà như chương trình trước anh có nói đó anh Michael Bùi.
Dạ, cái chương trình này thì hầu như là có nghĩa là tới năm 2025 thì cái chương trình này nó mới bắt đầu, có nghĩa là mình không cần phải đi inspection xe nữa, nhưng những cái người nào mà ở trong chính cái quận trong 250 tiểu bang Texas mình có tất cả là 254 quận, thì những người nào mà sống trong chính cái quận mà lớn nhất ở tiểu bang Texas phải sau 2025 vẫn phải đi làm cái emission test cho cái xe. Thì cái emission test nó khác cái inspection là sao? Cái inspection thường thường mình tới đó là mình inspect là cái người mà inspector đó, cái người mà mình inspect cái xe đó, cái người mà inspect xe cho mình đó, thì người ta chỉ người ta inspect xe như thế nào, người ta inspect những cái đèn, những cái gì mà về xe, bánh xe, thắng này nọ cái ấy thì người ta cái ấy, nhưng mà nhiều người xe mình mà bị có cái nổi cái đèn mà engine check á, quý vị chắc cũng đã một trong hai lần là đã thấy trong xe của mình cái engine check, tại vì bây giờ phần đông là cái xe mình nó là computerized hết, thì nó đổi lên những cái code đó. Nếu mà mình không có cho cái engine check đó, nó đi đó, thì dĩ nhiên là mình không có cái inspection của mình đó, nó fail liền. Thì tới năm 2025 đó, thì những cái đó nó không còn mình không cần phải lo về những cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà nếu mà mình nằm trong những cái chính trong chính cái cuộc đó thì mình phải đi omission test. Omission test thường thường á nó coi cái độ mà cái sa thải cái chất sa thải của từ xe của mình á, cái CO2 của từ xe đó thì nó đo cái độ đó thôi. Thường thường mấy cái đó hư là bởi vì cái ống mà ống bô của mình nó bị hư hay là sao đó, thì mình chỉ đo thôi, mình cũng phải trả cái số tiền mà mình trả cho cái inspection, mình vẫn trả như thường mà chỉ trả cho cái inspection cho cái omission thôi. Cái đó là một cái advantage cho những người mà nhiều khi mà xe người ta chỉ vì cái computer nó nổi lên như vậy á, bắt buộc người ta phải chạy đi chạy đôn chạy đáo để cho cái engine check nó đi á, thì nó cũng làm khó dễ cho những người motorist như mình.
Dạ. Thì
nó chỉ vậy thôi ạ. Dạ.
Vậy vậy là những cái cư dân mà đang cư ngụ trong chính cái county mà nãy anh nói là vẫn phải inspection xe như bình thường.
Không phải inspection xe, nó là omission test. Nó khác nhau với cái chữ inspection xe. Inspection là mình inspect hết tất cả cái xe, tất cả những cái về bảo hiểm rồi quạt này nọ, tránh xe thắng này nọ hết. Còn omission là nó chỉ thử cái độ mà sa thải thôi, chỉ là cái đó thôi.
Vậy là chỉ
nó không có khó khăn như giống hồi xưa nữa. Ví dụ bây giờ xe anh có cái engine check, anh vẫn đem xe anh, nếu mà anh nằm trong chính cái tuần đó, anh vẫn đem xe anh tới, anh làm cái test như thường, mà miễn sao anh pass cái test, even là cái engine check hay là cái đèn một bóng đèn anh nó không có cháy, hay là cái kèn xe nó không có rút, thì anh vẫn pass như thường, nó chỉ là cái omission test thôi.
Có nghĩa là bây giờ cái inspection xe bây giờ đã bỏ rồi, và những cư dân đang
không
cư ngụ.
Bỏ rồi anh, năm 2025 nó mới bỏ.
Bây giờ thì nói chung mình vẫn còn tiếp tục inspection xe từ
mình
giờ cho đến
tiếp tục làm anh.
Và bắt đầu từ năm 2025 thì những người cư dân cư ngụ trong chính cái county thì chỉ cần kiểm tra cái khí thải của xe thôi, đúng không anh?
Nếu mà thí dụ mà anh ở trong cái county mà nó không có require thì anh không có làm gì hết. Nhưng mà cái số tiền mà anh đóng cho inspection đó, nó vẫn lấy như thường, nó sẽ chạc vô cái tiền mà register cái xe của anh đó. Mỗi năm á, anh mua cái giấy đi đường á, nó sẽ cộng giờ vô trong đó. Ý nên là anh không có làm cái test hay là cái inspection, nó vẫn cộng giờ.
Thì Dũng Nghiêm coi trên mạng thì thấy hình như cái Dallas County mình có nằm trong số đó, đúng không anh?
Dallas County, Travis County, Harris County, Van Zandt, những cái county mà có nhiều cư dân ở đó thì nó cũng là phải có rồi. Austin này nọ, thành phố San Antonio, Tarrant County cũng nằm ở trong đó nữa. Thì coi như là mình không có chạy đâu hết á.
Thì nếu mọi người muốn đi làm,
đông người Việt của mình và mình sống trong những thành phố lớn không ạ.
Nếu mà mọi người muốn làm cái kiểm tra khí thải vào năm 2025 thì mình đi đến đâu anh?
Đến cái chỗ inspection của mình đó, tại vì cái chỗ inspection của mình là nó cũng làm cái độ đo cái chất sa thải, cái độ mà CO2 luôn.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình vẫn đang tiếp tục và chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. Thì nếu quý vị nào có những thắc mắc, những câu hỏi với anh Michael Bùi thì xin mời quý vị gọi vào ngay từ bây giờ nha. Tại vì nếu quý vị để cuối chương trình thì anh Michael Bùi sẽ không có thời gian để giải đáp cho quý vị. Một lần nữa, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi thì với tình trạng di dân lậu đang tràn vào nước Mỹ hiện nay và đặc biệt là ở tiểu bang Texas của mình á, thì nó mang theo rất là nhiều là nạn trộm cướp, là ma túy, rồi buôn người và đủ thứ, thậm chí và những di dân vợ lậu bây giờ gốc Trung Quốc vào nước Mỹ rất nhiều, mà đa số theo những sự nghi ngờ của giới chức chính quyền thì trong số những di dân lậu người Trung Quốc thì có cả làm gián điệp nữa. Thì anh với là một officer cảnh sát thì anh có nhận định cái tình hình an ninh trật tự tại tiểu bang Texas và nói chung và tại Dallas nói riêng như thế nào thưa anh?
Cái vấn đề đó thì Michael không có biết rành nha. Cái vấn đề mà những người di dân lậu người ta có qua đây, người ta có commit một cái crime hay không? Tại vì khi mà cảnh sát mà bắt người đó, người cảnh sát nó không có quyền hỏi cái người đó là anh ở lậu hay không ở lậu nha. Cái đó là thuộc về liên bang, người cảnh sát không có được quyền hỏi, tại vì cái đó là phạm luật. Bởi vì mình chỉ biết chắc là người đó ok, người đó không có giấy tờ, vậy thôi. Mình chỉ biết là người đó là undocumented, có nghĩa là undocumented. Tại sao mình biết là cái, nếu mà những người mà người ta sinh đẻ ở đây hay là người ta hợp lý ở đây đó, và một là người ta có nếu mà người ta lớn đủ tuổi đó, người ta có driver license hay là người ta có ID của tiểu bang cấp cho. Còn những người mà qua đây lậu á, người ta cũng có cái ID, nhưng mà cái ID đó nó cấp bởi cái counselor của cái nước của họ tới. Ví dụ người Mỹ thì người ta qua đây á, người ta không có ID, tại vì người ta không có thể nào mà có ID được, tại vì người ta đã qua đây lậu. Thì người ta ra ngoài lãnh sự quán hay là đại sứ quán của cái nước sở tại, của cái nước người ta tới á, nó làm cho. Và cái thẻ ID của người Mỹ người ta gọi là matricula. Thì trên cái ID nó cũng có hình, cũng có ngày hết hạn, ngày được cung cấp, được cấp cho, hay là cái tên tuổi này nọ. Thì nhiều khi cảnh sát mình dùng cái ID đó để chứng minh là họ là người của nước nào. Michael chỉ thấy là chỉ có nước Mexico là có cái matricula đó, còn những cái nước khác như là Venezuela, Honduras, El Salvador thì người ta không có cái đó, và người ta không có những cái thẻ căn cước tương tự, là người ta có những cái passport, thì khi mà cảnh sát mà bắt một người nào đó đó, thì bắt buộc cái người cảnh sát đó phải viết một cái tờ giấy tới cái tòa đại sứ của cái nước của họ tới. Người cảnh sát chỉ có quyền hỏi cái người đó là anh có muốn tòa lãnh sự hay tòa đại sứ của anh được biết thông tin là anh mới bị bắt không. Nhiều người người ta không có muốn, và nhiều người ta nói yes, thì mình chỉ cần phát cái tờ giấy đó tới cái bộ lãnh sự quán, nói là ok, ngày hôm nay công dân của anh đã bị bắt về cái tội này, mình chỉ thông báo gì thôi. Cái đó là bổn phận của cảnh sát. Còn nói mà mới về là mình có biết là người này mới từ ở bên phía Mỹ qua hay không, thì cái đó mình không có biết, ngoại trừ mình đưa cái người đó. Nhưng mà cảnh sát không có hỏi, nhưng mà khi mà cái người đó bị bắt vô tù đó, mà cái tội là đại hình đó, thì ở trong tù lúc nào nó cũng có một cái văn phòng của Immigration, của ICE, Immigration Enforcement đó, thì mình thông báo cho người đó là hey, tôi mới bắt cái người này, và cái người này là undocumented, là không có giấy tờ ở đây. Thì cái người immigration officer đó, người ta sẽ ra, người ta làm thủ tục, và người ta sẽ lấy dấu tay, và người ta biết cái người này hồi xưa có bị deport hay chưa, hay là đã phạm tội gì. Tại vì cái database của immigration nó rộng, nó lớn hơn là một cái database của thành phố. Thì bởi vậy Michael ít bao giờ mà biết được là cái người đó là người mới tới hay là người đó đã ở đây lâu rồi.
Cảm ơn anh Michael Bui. Thưa quý khán giả, số điện thoại chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Hồi tháng 6 đó thì có một cái bản tin là ở bên Minnesota đó. Khi mà cảnh sát rượt bắt tội phạm, chính vì khi bị rượt đuổi mà cái tên tội phạm này vượt đèn đỏ và tông chết 5 cô gái trẻ khi mà mới tốt nghiệp high school mà thôi. Với lý do là tên này chạy quá tốc độ trên xa lộ đó. Thì khi mà tên Dũng Nghi muốn hỏi anh Michael Bùi là khi nếu tội phạm vì bị rượt đuổi mà tông chết người, hoặc là chính tội phạm bị tai nạn thiệt mạng, thì cảnh sát có bị đổ lỗi hay không? Thì trong khi Dũng Nghi cũng biết rằng rất nhiều công nhân viên công lực cũng bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng trong khi thi hành công vụ, thì Dũng Nghi muốn hỏi anh Michael Bùi là cảnh sát sẽ xử lý ra sao đối với những trường hợp này, thưa anh?
Đối với cảnh sát của Dallas thì rượt đuổi như vậy thì rất là strictly, tại vì ở cái policy của sở cảnh sát Dallas là một cái policy rất là gắt gao về vấn đề mà có rượt đuổi hay không trên toàn nước Mỹ nha. Thì ví dụ như Michael ngừng một xe đó về cái tội lái xe ẩu hay là gì đó, thì Michael không, nếu mà cái người đó bỏ chạy mà phạm luật á, khi mà bỏ chạy mà phạm luật á, thì Michael không có quyền đuổi. Có nghĩa là thí dụ Michael, cái người đó bỏ chạy mà cái chỗ đó người ta cho chạy có 30 thôi, mà cái người đó chạy 50 hay là trên bao nhiêu đó, thì Michael không có quyền đuổi. Nhưng mà đối với một cái người mà bỏ chạy mà Michael biết cái người đó đã vừa thực hiện một cái vụ cướp mà có vũ khí, hay là cái người đó là nguy hiểm, hay là cái người đó đang bị truy nã về cái tội mà rất là nguy hiểm, thì lúc đó Michael có quyền rượt, và rượt cái người đó phải tùy theo cái người supervisor có mặt ở hiện trường, cái người supervisor cho hay không. Và khi một cái người đó mà đã bỏ chạy mà tới mà cái lúc mà cái người đó có thể đem tới rất là nguy hiểm, even là cái người đó là nguy hiểm mà có đem, có thể cái nó sẽ so sánh như là, tại vì mình phải thông báo cho tổng đài biết là cái người đó, mình đang chạy bao nhiêu mile, đang chạy khúc nào, người đó đang chạy vô ngược đường, ngược chiều hay không, thì mình phải thông báo hết tất cả. Và khi đó cái người mà supervisor có quyền terminate, có nghĩa là hủy bỏ cái cuộc rượt đó. Những cái cuộc rượt từ thành phố khác, thí dụ như thành phố Irvine, Carrollton, nó không có những cái policy như vậy. Nó có quyền rượt khi một người đó bị một cái hay là bị cái DWI hay là ăn cắp xe này nọ đó, thì nếu mà chạy qua thành phố của Dallas á, thì cái người cảnh sát, cái biết bên cảnh sát bên kia, người ta có thể nhờ cảnh sát của Dallas ra tiếp ứng. Nhưng mà khi mà nhờ như vậy á, cái bên phía cảnh sát của Dallas phải biết là bên phía bên người cảnh sát bên kia đang đuổi cái người đó về cái việc gì mới được. Nếu mà bên kia nói tôi đuổi tại vì tôi chặn nó mà nó bỏ chạy, nó không tuân hành, nó không ngừng, hay là nó đi đớp dài, thì bên phía cảnh sát của Dallas sẽ từ chối liền, nói là khi nào mà các anh cần, các anh mà được ở trên mặt đất được coi như là bỏ chạy bằng chân đó, thì lúc đó chúng tôi sẽ chúng tôi vẫn monitor, có nghĩa là chúng tôi vẫn theo dõi cái cuộc rượt của mấy anh, nhưng mà chúng tôi sẽ không có cho xe cảnh sát rượt chung với xe của anh. Chúng tôi chỉ có thể là ok, nếu mà các anh biết là nó sắp sửa tới đâu, chúng tôi có thể nhờ trực thăng của xe cảnh sát có thể điều động tới để giúp các anh thôi, chứ còn nếu mà theo mà vô đi chung với anh mà được đó, thì chúng tôi sẽ không có làm. Thì những cái vấn đề đó là phải tùy theo cái trường hợp nữa anh, tại vì thường thường ở đây cảnh sát được á, Michael trong 20 năm Michael là cảnh sát á, Michael chỉ gia nhập vô cái cuộc rượt có 3-4 lần thôi, mà nó rất là gắt gao. Khi mà rượt á, chỉ không được quá 4 xe, là 3 xe cảnh sát, 1 xe supervisor. Nó rất là khó cho cảnh sát, nhiều khi những cái việc đó làm cho, bởi vì nhiều khi anh thấy ở dưới Dallas có nhiều cuộc đua xe cuối tuần này nọ đó, tại vì nó biết là sở cảnh sát sẽ không bao giờ rượt nó. Nó không biết là sở cảnh sát không bao giờ rượt nó, bởi vì nó bỏ chạy. Nhưng nếu mà anh bỏ chạy mà người cảnh sát biết được cái bảng số xe của anh nha, ví dụ như biết về bảng số xe và biết cái người mà lái xe á, thì cảnh sát không cần phải bắt anh. Nếu mà biết được cái người mà, ví dụ mà cảnh sát chạy mà biết cái người ngồi trên xe là chủ của chiếc xe đó, thì người cảnh sát người ta có thể bỏ. Nhưng người ta phải bỏ nhưng mà người ta vẫn làm một cái report, và cái report đó sẽ đưa tới cái người thanh tra, và cái người thanh tra sẽ theo cái hồ sơ đó và sẽ đưa ra một cái lệnh truy nã cái người đó về cái tội mà bỏ chạy, với lại bỏ chạy có bỏ chạy dùng xe, thì cái vấn đề đó nó sẽ lớn hơn, nó sẽ tội nó sẽ nặng hơn.
À, mà khi mà đang người dân đang chạy xe trên xa lộ đó mà gặp những cái người đua xe mà chạy với tốc độ nhanh như vậy á, thì anh Michael Bùi có hướng dẫn mà mọi người nên làm thế nào thưa anh?
Anh hỏi gì có nghĩa là sao? Michael
khi mà khi mà mọi người đang lưu thông trên xa lộ mà gặp những người chạy xe với tốc độ nhanh á, như hồi nãy anh có nói, thì anh có thể hướng dẫn mọi người nên làm như thế nào?
Ví dụ mà mình người dân mình chạy trên xa lộ mình gặp xe, tại vì nếu mà anh cái lúc mà anh gọi cảnh sát á, tới khi mà cảnh sát mà nó tới đó, thì cái xe nó đã chạy đi đâu rồi, mình không có biết chạy đi đâu, chạy nó chạy nhanh mà mình cũng không biết nó về cái nào, mình chỉ để cho nó chạy thôi, chứ không nếu mà anh gọi cảnh sát thì lúc mà cảnh sát cũng hỏi anh ok cái xe nó chạy về hướng nào, anh chỉ nói ok nó chạy về hướng đông hay hướng tây, and that's it. Cảnh sát cũng không có nên, bởi vì khi mà cảnh sát mà nó điều động ra, không phải là anh gọi cảnh sát là cảnh sát, tại vì những cái cú gọi đó, cái priority nó rất là thấp, nó không có cao. Bởi vì khi mà anh gọi á, mình gọi như cảnh sát á, yes mình gọi cảnh sát nó vẫn lấy cái cú call đó, mà nó để cái cú call đó nằm ở trong cái bottom. Tới khi 5-6 tiếng đồng hồ sau hay là một ngày sau cảnh sát mới trả lời thì cái xe 5 phút là nó đã chạy mất tiêu rồi. Bởi vậy cái trường hợp như vậy đó, mình tránh xa ra, mình không có nên mình không có nên mà lúng túng để mình gọi tôi thấy cái xe này. Bây giờ anh có nói là ok tôi biết được cái bảng số xe đó, nhưng mà mình biết được cái bảng số xe đó, cũng như anh nhớ hồi xưa là mình có những cái camera không? Có những cái red light camera đó mà nó đã bỏ rồi á. Tại vì khi mà anh muốn phạt một người nào đó, bắt buộc anh phải biết cái người đó đang chạy cái xe, chứ không có thể nào mà phạt cái người chủ làm chủ cái xe được hết, phải không? Bởi vì cái luật đó cái luật mà red light á, camera, bởi vì nó bãi bỏ nó vậy, tại vì nó không có đúng cái hiến pháp của này, tại vì phạt người phải phạt đúng người đúng xe, chứ không phải là vì cái xe đó đăng ký là tên anh mà anh phạt. Ví dụ như anh đăng ký cái xe đó, anh con anh nó chạy mà nó vượt đèn đỏ mà nó chụp hình được, nó chỉ chụp được hình của cái xe thôi mà nó không có chụp được hình cái người ngồi trong xe, mà nó đem nó gửi tờ giấy phạt của anh có quyền khiếu nại chứ, tại vì tôi là người phạm luật thì tôi mới chịu với pháp luật. Còn nếu mà tôi chỉ vì cái xe, hay là ví dụ cái xe không mà phạt tôi không được, cũng giống như là tôi có một cây súng, cây súng của tôi bị mất và cái súng đó dùng để giết người, không lẽ bây giờ cảnh sát kiếm được cái súng, bây giờ kiếm được ra tôi là người chủ cái súng đó, không lẽ tôi là người bị tội cái tội giết người tại vì cái súng đó của tôi? Nó không phải như vậy. Bởi vậy mình gặp những cái trường hợp như vậy á, cứ để cho nó đi, mình đừng không có nên rượt theo để ráng lấy bản số xe, tại vì những cái trường hợp đó rất là nhiều, mình không có thể nào mình làm được hết hết á. Mình biết được là mình thấy thì mình thấy mình gọi cảnh sát, nhưng mà những cái trường hợp đó gọi cảnh sát nó không có làm gì được hết, trừ khi cái người đó cái người bỏ chạy, cái người mà chạy nhanh đó chạy lên chút xíu gặp cảnh sát đang đứng chặn đó thì ok, tại vì không có thể nào cảnh sát có mặt everywhere được hết đâu.
Cảm ơn anh Michael Bùi. Hay thì còn vài phút cuối chương trình thì anh có thể cho biết cái lớp dạy bắn súng của anh như thế nào rồi?
Cái lớp Michael thì vẫn dạy mở từ tuần trước. Michael có mở một cái lớp, tại vì cái lớp bây giờ Michael mở rất là nhỏ. Nếu mà hai người trở lên là hai người tới ba bốn người là maximum thì Michael sẽ làm cái đó, sẽ làm mở cái lớp đó, và cái lớp đó tùy theo Michael mở ngày nào cũng được hết, và cái lớp đó rất là ngắn, chỉ học từ 9 giờ cho tới tùy theo trong lớp bao nhiêu người, khoảng chừng 2 giờ 2 giờ rưỡi là xong, là quý vị có thể không những quý vị học cái lớp đó mà mình ở tiểu bang mình không có công trình cái bằng, không có cần phải có bằng, nhưng mà mình học phải mình phải biết về cách sử dụng súng và cách luật để chỗ nào mình đem vô, để sau này mình không có bị lỗi bị tội gì hết.
Cảm ơn anh. Thì thưa quý thính giả, thì với cái tình trạng an ninh trật tự hiện nay và cũng như những cái vụ road rage trên đường, thì để bảo vệ mình thì tiểu bang Texas cho phép quý vị sử dụng súng. Mà nếu để sử dụng súng thì quý vị phải có license để mà quý vị hiểu được cái luật như thế nào và cách sử dụng súng, cách bắn như thế nào. Thì nếu quý vị có nhu cầu thì xin mời quý vị gọi cho anh Michael Bui, số điện thoại là 817-903-7167, 817-903-7167, phải không anh?
Dạ đúng không? Vẫn cứ gọi cho Michael nếu mà quý vị có câu hỏi gì về luật pháp về súng hay là về cách sử dụng súng cũng được, thì có thể gọi cho Michael 817-903-7167. Cảm ơn anh Vĩnh Nguyên và cảm ơn tất cả quý vị. Xin hẹn gặp lại vào 2 tuần tới.
Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Thanh tra Cảnh sát Michael Bui xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào lần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.